Ai thân mến, hôm nay là ngày tu bác quan trai niệm Phật ở đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Thì hôm nay thì sư sẽ giảng chúng ta nghe một đề tài rất là đặc biệt. Đệ tử học tu hôm nay cũng là nhắc nhở sắc tánh và tự chúng ta trong đời thường để mình tu đúng theo lời Phật dạy, và từ đó có cái ý kiến, cái quan niệm mà chúng ta thoải mái trong cái đời sống, trong cuộc sống, cái sống con người này và thế giới, thế gian này, và ngay những cái sống con người của chúng ta, và chúng ta được an nhiên tự tại đến ngày chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc. Như vậy nên ra cái đề tài hôm nay nó rất là đặc biệt, nó cũng ảnh hưởng theo cái thực tại trong cuộc đời hôm nay. Thì đề tài xuyên được bản thân chúng ta đó là chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ. Chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ. Như vậy anh nghe qua một từ có biết chuyện bình thường là gì chưa hả? Chắc chưa phải không? Mấy khổ cái nạn đó đó à, ở trong cái thế giới bình thường mà biết chuyện bình thường là gì phải không? À, còn ở trong cái cuộc sống kỳ lạ mà biết kỳ lạ là chi à, đó là một cái sự là kém nhận thức của người Phật tử chúng ta. Cho nên một số Phật tử chúng ta sống trong cái đời sống bình thường mà chúng ta lại không bình thường, phải không? À, chúng ta đang sống trong cái sự kỳ lạ và chúng ta không biết kỳ lạ là gì. Thì hôm nay sư sẽ nêu lên vấn đề bình thường này, vấn đề kỳ lạ này cho tự chúng ta được nghe. Như vậy thì trước khi đi sâu vào vấn đề hôm nay thì sư sẽ nói qua tự nghe về cái tựa đề hôm nay, đó là chuyện bình thường và chuyện kỳ lạ. Thì chuyện bình thường là chuyện nó có sẵn ở nơi thế gian này, đó là cái chuyện tự nhiên, đó là chuyện bình thường. Chuyện kỳ lạ là cái chuyện không thể có ở thế gian này, thì đó gọi là chuyện kỳ lạ. Kỳ lạ là tại sao? Tại vì nó có thể có ở trong cái thế giới, thế gian bình thường này, cho nên gọi là kỳ lạ. Thì thế nào gọi là chuyện bình thường, thế nào là chuyện kỳ lạ? Thì hôm nay sẽ từ từ dẫn từ chúng ta từ cái mục thứ nhất đến là cái phần thứ năm trong năm cái chi tiết lớn này. Tôi sẽ bổ sẻ rất kỹ lưỡng để chúng ta được nghe. Thì thứ nhất thì chúng ta đi thẳng vào đề tài hôm nay để học, đó là chuyện bình thường. Nói chuyện bình thường ha. Chuyện bình thường là cái chuyện thường, nắm bắt được chuyện thường, coi như là chuyện nó xảy ra trong cái cuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong cái thế giới bình thường. Thế giới bình thường là gì con tử? Tức là cái mà chúng ta nương tựa để mà sống, là thế giới thế gian này, gọi nôm na gọn ghẽ đó là địa cầu của chúng ta. Đó. Thì thứ hai là sự sống của người và vật ở trên cái thế giới địa cầu này, đó là sự sống của người và vật. Thì hai cái này cộng hợp lại gọi là gì? Tức là thế giới bình thường, phải không? Thế giới ta đang sống ở thế giới bình thường là hành tinh mà đang ở đây, tạm gọi là hành tinh là thôi đi, nó như vậy. Chứ nói xa xôi nhiều quá, có tự chúng ta sẽ không hiểu được vì nó ngoài cái sự là nhận thức theo cách học của chúng ta. Thì có người ở trên hành tinh này thì đa số chúng ta đi học thì biết được ở hành tinh này mà thôi, tức là ở địa cầu của chúng ta. Thế như vậy, vậy thì ở đây chuyện bình thường ở thế giới địa cầu của chúng ta thì gồm có gì? Cái sự là sinh hoạt của địa cầu của chúng ta, cho nên nói là địa cầu, sự sống người và vật gọi là chuyện bình thường, là thế giới bình thường. Thì ở đây sư mổ xẻ phân tích mình cũng thấy đấy, trước cái nói về cái địa cầu bình thường đã không? Địa cầu bình thường tức là gì? Tức là quả địa cầu của chúng ta hôm nay đó, mình đang đứng trên đây, đang ngồi ở đây, đang nằm ở đây, đang sinh hoạt ở đây, đang sống ở đây. Ta rồi khi chết đó, sao mà tới? Cũng ở đây. Phải không? Chết cũng ở đây. Thì người thế gian nghĩa là vậy, chết là ở đây. Tại vì khi chết đó, cái thân xác mình là gói ở trong cái lòng quả địa cầu. Phải không? Tới là chôn xuống. Phải không? Ta vừa ở đây. Nếu mà chúng ta đem thiêu và thành tro bụi đi thì chúng ta vất vại trong hư không thì nó cũng là lắng xuống và nằm ở đây, phải không? Ta như vậy. Khi mà chúng ta cà nát nhiễm ra thành cám, chúng ta đi bước vào dòng sông, đây gọi là thủy tán hay là Phật dạy đó, là chúng ta rã rời với là trong dòng sông nước đó thì chúng ta cũng ở gì? Ở đây. Phải không? Ta như vậy đó. Thành ra mình sinh ở đây, sống ở đây, thì chết cũng ở đây và thân rã ra cũng ở đây. Đó, phải là chuyện bình thường không? Bình thường, phải không? Cho nên cái thế giới này là thế giới bình thường, là cái địa cầu của chúng ta. Thì cái địa cầu này đó
Nếu mà chúng ta không học á, chúng ta không biết từ đâu mà có, phải không? Từ đâu mà có? Thì theo những cái tôn giáo mà cho chúng ta biết á, một cái vấn đề gọi là trừu tượng, tháo mà đến là trừu tượng á, thì nó đặt là thế giới, thế gian này là do tạo hóa sanh, là do thượng đế sanh ra. Ờ, là như vậy. Thì là cái thế giới, thế gian, cuộc sống trên cuộc đời này thì đó là do thượng đế tạo ra, do tạo hóa tạo ra. Thực tế là nói theo những cái tôn giáo gần với chúng ta, đó là những Thiên Chúa giáo chẳng hạn đi, những cái đạo giáo mà cũng như cõi trời theo thì đó là do thượng đế tạo ra. Còn những cái tôn giáo xa hai chúng ta ở Việt Nam thì chắc ít có lắm, chỉ một hai chùa đó thôi, ít chưa có một cái người theo đạo này. Nhưng mà ở Ấn Độ là cái nguồn gốc đó là Bà La Môn giáo. Vì Bà La Môn giáo cho rằng cái thế giới thế gian này là do đâu? Là do nơi Brahma Phạm Thiên sanh ra, tức là đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa nó khác hơn là thượng đế, từ nhớ chỗ này nha. Cái tạo hóa phải là thượng đế nha, thượng đế là vị vua ở cõi trời thôi, phải không? Nó như vậy. Còn tạo hóa là vị vua này, vua cõi trời mà lớn hơn vị vua cõi trời của cái gọi là thượng đế. Nó như vậy. Sư thường giảng thì chúng ta nghe hoài, tức là thượng đế chỉ ở cõi trời thứ hai mà thôi, trên tứ thiên dương ở cõi trời Đao Lợi là cõi trời của Ngọc Hoàng thượng đế. Và trên Ngọc Hoàng thượng đế thì có đây nữa nè, là có Dạ Ma, có Đồ Sước, có Hóa Lạc và có Ma La Thiên, là cõi trời của Ma Vương. Và trên cõi trời của Ma Vương á, là vượt qua lục dục thiên này thì đến cõi trời thiền, 18 cảnh trời thiền, ta chia ra 4 tầng thiền: sơ thiền, địa thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì là ông Đại Phạm Thiên Vương này, ông tạo hóa này là ông ở cõi trời thứ 3 cao nhất của sơ thiền. Thì sơ thiền có 3, mà cao nhất cái cõi trời thứ 3 của sơ thiền cộng lại 6 cõi trời thấp là dục giới thì mới là tầng trời thứ 9 mà thôi. Tự nhớ không? Từ dưới đếm lên thì ông mới là tầng trời thứ 9 mà thôi. Thì trên tạo hóa này còn có gì? Còn có 3 cõi trời của nhị thiền, 3 cõi trời của tam thiền và 9 cõi trời của tứ thiền, phải không? Và trên cõi trời sắc giới là còn có 4 tầng trời vô sắc giới nữa, là không nguyên xứ, thức vô nguyên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ thiền. Thì cảnh trời phi tưởng xứ là cảnh trời cao nhất của trong tam giới này. Như thế đó là cảnh trời mà họ đạt tu ở thế gian này bất thiền định là phi xứ thiền, nó trạng thái là gần giống như niết bàn nữa. Thì đó họ thích và tu an trụ ra ngoài và không có nó thoát hay mê mẩn ở trong cái thiền phi tưởng xứ này. Để khi chết bất tử đi hết hồn rồi mình chưa đắc đạo, hay là do có phước tu thiền này được sanh cộng trú và khỏi đời thiền cao nhất là phi tưởng xứ thiền. Ở đây tôi có thể nói tóm gọn chút xíu chỗ này: ở nhân gian mình tu đạt được mức độ nào, đấy là khi chết thì theo cái quả mà mình đạt thành tựu được á, nó đưa mình đến cái quả báo là ở cái thế giới tương ưng, thế giới tương ưng rồi chắc phải cầu xin mà được đâu nữa. Chỗ này quan trọng nha. Ở như vậy cho nên mình tu mà bố thí làm phước, làm thiện, làm lành để dứt khoát không về cõi trời được, mà chúng ta bỏ nhân gian hưởng phước giàu sang phú quý, làm vua làm quan giàu sang cõi người mà thôi. Tại vì mình làm phước cho con người thì không bao giờ được về cõi trời, hiểu không? Nói như vậy, mà muốn về cõi trời chẳng những làm phước cho con người mà biết hộ trì tam bảo, xây cất chùa tháp, ủng hộ tăng ni tu hành, ấn tống kinh sách, đọc tụng kinh điển đại thừa, niệm Phật, thì cái phước báo này mới được về cõi trời. Cho nên là phước rất là lớn mới được về cõi trời, thấy chưa? Nó khác nhau rồi. Nói như vậy, còn muốn về cực lạc mà muốn đắc được cái bàn là phải tu đắc đạo, chúng ta mới về cái thế giới giả thoát này, thấy không? Nhân nào quả nấy, chứ không phải làm phước làm lành cái gì cõi trời được đâu. Còn làm phước làm lành thì cực lạc được đâu? Còn làm phước làm lành mà đắc niết bàn được đâu? Còn phải có rõ chưa? Nói như vậy, từ người mà đắc đạo ảnh sanh đâu ở trần gian được, phải về cực lạc. Họ đắc được quả a la hán thì giờ cần gì niết bàn chứ lỗi trần gian nữa, phải không? Nhân nào quả đó là như vậy. Cho nên nhiều khi mà tạo nhân nhỏ mà đòi quả lớn thì nó không có đâu đó, như vậy. Cho nên hiểu nhân quả rõ ràng, cho nên cái đường tu chúng ta mới cộng thêm những cái hay và cái lớn, là như vậy nhân quả nó mới cao. Đó là địa cầu của chúng ta. Thì địa cầu đây Đức Phật ta dạy nó đã có từ lâu, nó có từ lâu thật lâu xa, mà nói theo khoa học chúng ta thì nó đã có cả hàng tỷ năm rồi. Cái khởi đầu có từ hàng tỷ năm rồi, đã có từ hàng tỷ năm rồi thì nó khởi đầu là một lâu xa hơn nữa. Tự biết không, một cái vật chất nhỏ nó tạo thành nên cũng là cả thời gian. Thì địa cầu chúng ta mà tạo thành cái quả địa cầu lớn như thế này, nó phải có thời gian, không thể nào lường nổi, thấy không? Thấy như vậy. Cho nên sơ khởi đầu tiên nó chỉ là một màn mỏng trong không gian thôi, Nó nhớ thời gian dài cộng sinh cộng hành và nó thành tụ nên, nó lớn dần lên và thành một cái quả địa cầu có sự sống. Nó như vậy, một con người cộng trú đầu tiên ở trên hành tinh này, nó không phải là một con người ở nơi xứ nào xa lạ hay là một cái chủng loại ở khắp hàng nào, mà con người đầu tiên ở quả địa cầu của chúng ta đó là một chư thiên cõi trời Phạm Âm Thiên ở cõi trời, đó là Quan Âm Thiên nhé. Ở Quan Âm là cõi trời thấp nhất của sâu thiền, khi hưởng hết phước rồi tự chiêu cảm nhìn xuống ở trần gian này có ánh sáng đẹp, có mùi thơm lạ, cho nên đi tìm tòi đến, rồi từ đó rơi rớt xuống lần lần và ở trên cái quả địa cầu đầu tiên đó là chư thiên cõi trời của Quan Âm Thiên. Thế họ xuống đây họ thấy mùi thơm bốc lạ từ mặt địa cầu mới vừa phát hiện lên thì họ nếm thử cho biết, cái nếm thử cảm thấy ngon quá, cái nếm được mùi trần tục ngon quá rồi thành thông bắt hết. Ta mà nói ở là mặt đất là người đầu tiên. Thế thì đó là theo kinh khởi thế nhân bộ Phật dạy ở trường bộ kinh Bali. Thật sự có mặt và tự có biết chuyện này, chứ nếu ngoài đời cư sĩ tử thế gian đâu có học kinh Bali, phải không? Đó, họ sẽ không biết được cái nguyên nhân khởi của địa cầu này và người đầu tiên ở hành tinh này là ai. Có như vậy, cho nên Đức Phật chúng ta biết đó là người đầu tiên ở hành tinh này là một chúng sinh của trời Quan Âm Thiên, hết phước chiêu cảm đến hành tinh đầu tiên này. Thấy không? Hột lúa ngày xưa bà người ta nói bằng cái lạ, cái vừa khô là chuyện sẽ có, trong kinh Đức Phật cũng đã có diễn tả. Thì nghĩ các đàn chắc là bà xưa có cơ kinh. Thấy không? Được các thầy xưa truyền lại, rồi mới truyền đạt lại con cháu của chúng ta. Xương lúa và xương tự mọc ngoài đồng, phải không? Tới giờ cái là nó lăn vô mình ăn, ăn rồi xong rồi tự nó biến mất. À, nhưng mà lòng tham của con người từ từ nó khởi dậy, phải không? Người ta mỗi lần ăn mà chờ đợi muốn ăn nữa không có, phải không? Người ta gương gớm cất để vậy. Rồi lòng tham mình khởi lên thì lúa không vô nhà nữa mà nó mọc sẵn ngoài đồng, mọc sẵn ngoài đồng nó ra khoảng mà gương vô rồi tự nó sao? Gương một lần thì nó đủ ăn rồi biến mất, nhưng rồi lòng tham khởi lên ra đồng hoài cực khổ quá, gương để dành ăn khỏi đi ra nữa. Thành ra bây giờ thời gian từ từ đó hột lúa đó là nó chậm xanh, và từ từ lòng tham con người càng khởi lên, cái hột giống bằng trái dừa khô giờ nó nhỏ dần dần nhỏ lại. Thế giờ như vậy xưa mình trái dừa khô bổ ra ăn liền, khỏi nấu khỏi nướng như cực khổ. Thế như vậy thì cái phước chúng sinh hồi đó cho nên gặp cái duyên được thọ thực á, nó rất là dễ dàng như vậy. Và cái nghiệp chúng sinh chúng ta bây giờ nó quá nặng thì nó muốn thì một lúa ăn không phải là chuyện dễ. Tại mà đến mình trồng cực khổ mà rầy cái dành ăn với mình á, thấy không, nên cá rô cá lóc nó rành nó cắn nó hột mầm của cái là sự sống của lúa phát hiện lên, cho nên chúng ta đấu tranh hơn thua giành giật cho cuộc sống càng ngày càng khủng khiếp. Thấy rõ chưa? Thấy như vậy cho nên là trong kinh thể thế nhân bộ Đức Phật nói rất là rõ ràng, từ từ khi dành ăn như vậy lúa mới là không mọc xanh nữa, và bây giờ bắt đầu là chúng ta nó tự trồng để có hột lúa đầu nó nhỏ được rồi. Từ khi mà từ đó rồi dân sinh ra càng nhiều thì dành ăn từ đó mới chia ra là ấp tụ làng sớm dần dần đến hôm nay. Đó như vậy cho nên chứng từ cho đó là câu chuyện xưa mà Phật kể lại chúng ta nghe ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bộ, xin nó khó lên và tự biết nó khơi nguồn từ cái quả địa cầu chúng ta hình thành và đến các người đầu tiên ở thế gian này là từ cõi trời Quan Âm Thiên tết phước và đi xuống quả địa cầu này đầu tiên, chứ phải nói là từ thượng đế đẻ sinh ra. Thật ra cái lý thuyết Phật giáo chúng ta nó không giống như là cả lý thuyết của những cái tôn giáo khác bằng cái sự mặc cải niềm tin, sao nó như vậy đó, bằng cái dẫn chứng rõ ràng. Nhưng mà ở đây á, thời gần ở đây có cái thuyết đạo viên nữa là con người từ khỉ sinh ra là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ cái chủ thuyết nó không còn đứng vững nữa đấy. Tại vì trước con người chúng ta là trước con khỉ là đã có người rồi, rồi đó nha. À, thành ra mình đâu nói con người thì con khỉ sao được. Nhưng mà tại vì nó đọc con khỉ nó gần giống con người quá, cho nên bây giờ nói rằng là từ con người sao. Nó như vậy cho nên chủ thuyết là không đứng vững trong thời đại con này nữa rồi. Nó như vậy thì bây giờ chúng ta học Phật pháp thì chúng ta tin theo cái trí tuệ của Phật, nhận nhìn được quá khứ xa xôi vô lượng kiếp và đến là vô lượng kiếp về sau này, Đức Phật là người thấu rõ nhất. Thì những cái gì mà Phật nói từ cách đây 2.500 năm, bây giờ khoa học đã chứng minh cụ thể hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác rồi đấy. Từ cái việc nhỏ đến nhân quả, đến cấu trúc hình thành vũ trụ và đến tất cả cái gì trong cõi đời thế gian này, hiện tại nó đang xảy ra, Đức Phật đều nói rõ trong kinh. Như nói cái rất là đơn giản, nhưng mà người có nghiên cứu, phân tích tỉ lỉ và so sánh cái thời đại hiện tại đó để mà chia sẻ và chỉ giáo thì là không hoàn, không có gì sai cả, hoàn toàn chính xác. Bây giờ Phật có đọc ngỡ ra là trí huệ Phật không lường nổi. Tại thế giới ở như vậy, chứ không phải là cái niềm tin mù mờ đó. Cho nên chúng ta đi tu theo Phật giáo, chúng ta không bị người ta nói là mình mê tín dị đoan nữa. Phải là người trí thức mới theo Phật giáo được, chứ là người bình thường không tu theo Phật giáo được đâu. Nói như vậy, những người không có duyên thì sao bây giờ tu theo pháp Phật được? Nói như vậy, những người có căn cơ trình độ mới thấp nhuần được trí tuệ Phật vào trong cân não của chúng ta. Chứ người mà không có căn cơ với Phật pháp á thì không có thấm nhuần nổi đâu Phật tử. Nói như vậy, cho nên là cái nhân nào người theo là cái quả đó. Ví dụ cái duyên với giáo chủ nào mà theo giáo chủ đó mà thôi, đơn giản là thế. Nói như vậy, thì cái thế giới bình thường người ta đang sống đây, thứ nhất nói về địa cầu. Địa cầu này nó là một cái khối đất khổng lồ, phải không nữa? Đất khổng lồ. Nói như vậy, bây giờ khối đất khổng lồ này chúng ta đang đứng ở trên quả địa cầu khổng lồ này, thì chúng ta đang thấy ở trên chùa chúng ta, nhà chúng ta có những cục đất, có những cục đá, phải không nữa? Và tự phân tích từ cục đất cục đá ra coi thì nó là gì? Do nhiều các hạt nhỏ kết lại mà thành, phải không nữa? Tại vì núi chúng ta thấy to sừng sững như vậy đó, cũng từ cái hạt đá nhỏ cộng lại mà nên. À, nhưng mà núi thì cái dạng thể rắn cứng, còn đất chúng ta là nó thể gì? Nó mềm. Đó như vậy. Thì những cái tất cả những cái gì trong hành tinh này đều cộng lại mà thành đó, thì nó cũng đều là duyên duyên cộng lại mà nên. Đất, nước, lửa, gió, và bốn cái đại lớn này nó cộng lại thành cái sự là sinh hoạt của hành tinh của chúng ta. Cho nên mà tự thấy bề ngoài hành tinh chúng ta là có sự sống của muôn loài vạn vật. Nhưng mà trong lòng hành tinh chúng ta cũng có sự sống đó, có sự sống của những một loài những sinh vật nó sống trong lòng hành tinh. Thấy không? Trong hành tinh có những cấu trúc quân bình cái địa cầu của chúng ta. Ở ngoài là chúng ta thấy là cả một sức ép khủng khiếp ở ngoài không gian vào hành tinh mình. Bên trong có sức chịu đựng mà có khủng khiếp của lòng trái đất. Thật ra chưa? Nó đều có sự nương dựa nhau đó. Thật ra nó có sự bảo hòa. Nói như vậy. Nhưng con người chúng ta hôm nay đó là mất sự bảo hòa của hành tinh mình. Ở ngoài sức ép càng ngày càng vô mạnh. Thế mà lòng chịu trái đất ở trong mình nữa càng mất đi cái sự chịu đựng. Tại chúng ta rút tỉa trong cái đó gần hết rồi. Không phải rõ chưa? Nói như vậy thì nên từ đó ép vô trong mà không có chỗ để chịu đựng thì ra thì nó phải lúng cả. Để rõ chưa? Nói như vậy xin nói đại khái tự hiểu rồi. Nói như thế. À, cho nên á, quả yêu cầu của chúng ta là do duyên duyên cộng lại mà thành, những điều kiện cộng lại mà thành, cho nên nó thành là quả yêu cầu lớn lao này. Nói như vậy, Đức Phật dạy rằng tất cả các bậc phụ phi đều do duyên và thời gian cộng lại mà nên, chứ không có gì mà tự nhiên mà có đó. Quả yêu cầu này không có tự nhiên mà có, mà do những điều kiện cộng lại mà nên với thời gian. Nói như vậy, hồi nãy sư đã nói từ nghe qua đó, là khoa học đã chứng minh rằng quả yêu cầu chúng ta đã thành tựu cách đây hơn cả tỷ năm rồi. Phải không? Bây giờ ra cái trụ hình rất là vững chắc. Đang thì nó phải vững chắc mãi. Mà thời gian nào đó cái gì hữu hình tức thời hữu hoại, đang có hình tướng có ngày bị hoại thôi, thì quả địa cầu chúng ta nó dần dần nó sẽ biến hoại đi. Đó, rồi ngày nào đó nó không tồn tại được. Nhưng mà từ cái sự mà thành hình hàng tỷ năm, nó trụ cái hàng tỷ năm thì nó phải hoại hàng tỷ năm nó hoại. Vậy thì đến thời gian hàng tỷ tỷ năm nữa nó mới bắt đi, thì chúng ta không còn ở đây đâu. Hay là chúng ta chết và trở lại không biết gì nữa hết. Thấy rõ chưa? Ở như vậy, cho nên ở đây thì chúng ta đi học để mà biết có khái niệm như thế đó. Ở như vậy thì những cái gì Phật nói là chuyên hợp giả lập đây thì Phật đã chứng minh cái đó là chính xác. Tất cả đều là điều kiện này cộng ra điều kiện kia để kết tụ thành cái hiện trạng. Nói như vậy, trên địa cầu như duyên tạo, mà cái gì mà có duyên tạo nó thế, nó thời gian mà thành thì nó cũng tự cái thời gian nó tự hủy diệt mà thôi. Nó tự hủy diệt à? Nói như vậy đó. Tại sao địa cầu chúng ta đang sắp đây một ngày nào nó tự hủy diệt mà thôi. Tại như vậy, nó hủy diệt theo cái điều kiện. Và cái điều kiện ở trong hành tinh này, cái sự là nó là cộng hàng lần sau đó là tự nhiên nó bị hủy diệt. Tại như vậy, giống như cơ thể con người chúng ta vậy. Chúng ta được cộng hàng bởi vì tinh trao huyết mạng, phải không? Nếu không tinh trao huyết mạng, có bào thai trong cơ thể mẹ lớn lên không? Không rồi, đó như vậy đó. Huyết mẹ không thì không thể nào thành bào thai. Tinh cha không thể nào thành bào thai. Mà tinh cha huyết mẹ nó hợp lại đúng chỗ, nó có đủ điều kiện thai ấm để nuôi dưỡng, nó mới thành bào thai được. Nếu tinh cha huyết mẹ không để mà không gian về nó thành bào thai không? Không, ở trong lòng mẹ mới được. Cho nên như vậy đó, người ta nhờ ở trong bụng mẹ mà nuôi dưỡng lần lần, bào thai này lớn là 9 tháng 10 ngày. Cho tự nhiên ra ngoài được không? Không, phải chờ mẹ mà đẩy hơi ra, đau đớn cực khổ vậy đó, phanh da xẻ thịt mình mới ra ngoài tóc hoa như vậy đó. Thật ra đó là điều kiện thời gian, điều kiện cộng lại và thời gian nó thành cái bào thai và thành một đứa bé là chúng ta lớn lên trong cuộc đời. Hôm nay chúng ta lớn lên cuộc đời nó phải tự nhiên mà lớn đâu, phải mà lớn trước nhất là bú sữa mẹ, sau rồi bắt đầu tập ăn, rồi sau rồi mình tự ăn, mình tự kiếm, rồi nuôi dưỡng thân này, theo thời gian lớn lên, thân này là mình tự già rồi, thấy không thế nè, đó cái bà già nè, đó là bà đang ứng dụng, sử dụng cái thành tựu cái thân này suốt cái thời gian dài 7-80 năm, siêu hóa thì 59 năm lẻ rồi, bà tự lẻ mấy tháng rồi, và bà tự chúng ta có người nhỏ hơn sư, nhưng rồi một ngày nào đó chúng ta cũng hết thời gian để mà bảo dưỡng cái tứ đại này tồn tại mãi. Trời tự nó biến chất lần lần. Đây bà Vũ Tươi đó, bà Phước Bảo đó, thế bà già chúng ta bà Vũ Hiền, bà Vũ Lộc nè, Diệu Liên đang biến chất lần lần cơ thể mình, phải không? Thiện Thành, Liên Nguyên đó, thầy đã cho ta thấy rõ ràng đầu bạc rồi, má hớp rồi, mắt hụt rồi, phải không? Nó như vậy đó, chân đi rồi nó mỏi rồi đó, rồi dần dần là sao tự ốm ho tiều tụy rồi nằm xuống đó, rồi cả tứ đại trở về tứ đại làm chết, phải không? Nó như vậy. Bây giờ thì cái thế giới lớn là thế giới của quả địa cầu của chúng ta, do duyên tạo thời gian thể hoại thôi, nó như vậy, nó hữu hình ác hoại, nó như vậy. Cái thân sống của chúng ta là một hành tinh nhỏ đứng ở trên hành tinh lớn này để mà tồn tại và phát triển, thì cũng tứ đại nhỏ cộng lại mà nên, rồi dần dần thời gian sau tử cũng già, cũng bệnh yếu, rồi tứ đại trả về tứ đại, cái là tan rã, là không còn tồn tại, đúng không? Tất nhiên vậy. Vậy thì có hai vấn đề gọi là thế giới bình thường, gồm địa cầu, sự sống, người và vật. Vì thứ nhất là địa cầu, thì tôi nói vừa qua tôi nghe đó, do duyên tạo rồi dần dần nó mới tự hủy diệt mà thôi. Thứ hai là sự sống và sinh vật, sự vật ở trong cái cuộc sống trên hành tinh này. Bây giờ chúng ta nói ngay con người mình thôi nhé. Thì con người chúng ta là cái sự sống ở cái hành tinh này. Vậy thì một thời gian nào đó con người chúng ta có tồn tại không? Không, phải không? Không đủ điều kiện để kết dính tứ đại này thì tự nó rời nhau và thân thể này phải bị hủy diệt, đúng không? Nếu mà đất nước lửa gió còn hợp hòa cộng lại thì cái thân ta còn sống khỏe mạnh. Một cái là bất hòa trong tứ đại này làm cho mình bệnh hoạn lâu trầm. Một cái từ giả mình nó không hợp đồng nữa, nó ra đi thì kệ gì chết. Cái đi chỉ một cái đại thôi, nó rời khỏi chúng ta là đủ chết rồi. Thì hai cái đại nó bắt đầu đi trước, đó là dụng tử, đó là hơi ấm và hơi thở. Chứ hơi thở chắc nó phải đi trước mình rồi, nó từ giả mình trước, đó như vậy. Vậy thì hơi thở mà ra mà không kéo vào được thì hơi ấm từ từ nó cũng sẽ gì, nó cũng hết luôn, và cơ thể chúng ta là không đủ sức để mà gọi là sống được nữa, gọi nghĩa là chết, đó như vậy. Như vậy thì kết thúc cuộc đời là tự hủy diệt, phải không? Quả địa cầu này nó duyên tạo nó thành, thấy không? Rồi cũng cái duyên quả đời này tự nó hủy diệt. Con người chúng ta cũng là vậy, do duyên tạo mà thành, rồi chính cái con người chúng ta cũng từ từ tự hủy diệt. Tự hủy diệt mà thôi, đó như vậy. Hủy diệt bằng cách này, hủy diệt bằng cách khác, đó như vậy đó. Để cái duyên nó đến đời kỳ nó bị hủy diệt, đó như vậy. Đó như mình Phật nói là cái duyên, cái duyên nó đến kỳ tự hủy diệt, đó như vậy. Có cái hủy diệt cách bình thường, có cái hủy diệt bằng cách lạ mình không vừa lòng, phải bà đến. Ví dụ như là mình đang sống đây, tự nhiên người ta giết mình chết, đó là mình bị hủy diệt, mình không bằng lòng, phải không? Còn cái tự nhiên là thời gian là dài 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 rồi mình là tự nhiên mình chết, đó là tự hủy diệt. Nhưng mà Đức Phật nó là nghiệp thôi, phải không? Nó như vậy, thì ra kết cục con người chúng ta là gì? Là không tồn tại, là bị hủy diệt, đã như thế. Như thế thì đây là gì? Đây là cái cộng nghiệp sống chung nơi hành tinh này của chúng ta với hành tinh này mà thôi. Đó như vậy là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là gì mà tử? Tức là cái nghiệp, ba nghiệp cùng tạo thành con người này và sống trên hành tinh này. Có những cái chúng sinh nó không sống trong hành tinh chúng ta, mà sống ở hành tinh khác. Ở trong thế giới, thế gian, không gian bao la vô tận này, không phải chỉ có quả địa cầu chúng ta không mà thôi, mà có gì nữa mà tử? Là có hàng hà sa quả địa cầu. Cái câu này Đức Phật đã nói thì cái này là 2000 mấy trăm năm, nhưng mà nói chưa ai tin. Ta nói trên trời là sao là bộ mặt con người đó, chứ không nói là ngoài con người chúng ta còn có một cái trái đất nữa, phải không? Hồi xưa chúng ta biết đâu, theo đạo Lão, đạo Khổng thì nó nhìn trên trời sao lắm tánh là bộ mạng của một con người. Nên bây giờ đã cũng sao cũng hạn là cái chuyện đó đó mọi người. Bây giờ nói theo khoa học á thì là sai hoàn toàn. Thấy chưa? Cái chủ thuyết nó là hoàn toàn không đứng vững. Đó như vậy, tại vì bây giờ khoa học nó lên tới từng gì sao? Cái viện vọng kính thiên văn học á đã nhìn thấy từng vì sao gần và quyết định rằng đó là hành tinh lạ chứ không phải là bổn mạng của mình đâu. Vậy đó chứ, nó như vậy cho nên chính từ cho đó cho nên chúng ta cũng sao bổn mạng là chuyện hoàn toàn mê tín, là không có nằm ở trong Phật giáo của chúng ta. À, thì rõ chưa? Đó như vậy đó. Và Phật tử vẫn làm hoài đó là anh bế, nó là mê tín, mê tín ta cười là phải rồi vậy đó. Nó như vậy Phật tử mà đi cũng sao bổn mạng ta cười là phải rồi. Đó như vậy. Nhưng mà ta lủi lủi làm chuyện đó hoài. Tôi nó thoát ra chút xíu nhưng mà tự nhớ là thôi ha. Đó như vậy. Ra bây giờ khoa học đã nhìn thấy rõ ở trong bầu vũ trụ la này có vô số dải ngân hà. Một dải ngân hà trên đó đó là nó tải là 200 tỷ hành tinh, 200 tỷ hành tinh. Mà một hành tinh là một quả địa cầu, như hành tinh chúng ta đây là quả địa cầu này. Đó như vậy. Chúng ta đang sống trong một hệ thống thái dương hệ, một trời mà có một mặt trời. Cho nên đây có 7-8 hành tinh. Mà thấy nó chưa? À, quay xung quanh đó như vậy. Nhưng mà ngoài hệ thống thế giới hệ chúng ta còn vô số hệ thống thái dương hệ, thì là có vô số mặt trời nữa, nói chung lại là hàng hà sa số quả địa cầu. Thì bây giờ Phật đã xác minh rằng là Đức Phật nói chính xác, chỉ có Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni mới khẳng định được chuyện này mà thôi, chứ chưa giáo chủ đạo giáo nào xưa nay mà dám nói rằng là trong không gian vô bản đàn hàng hà sa thế giới. Bây giờ qua nó chứng minh những cái gì mà Phật nói mà ngoài cái phần nhận thức con người, bây giờ đều là sự thật. Thấy rõ chưa? Nếu một việc mà Phật nói đúng thì ngàn việc, trăm tỷ tỷ việc đều không sai. Thấy đúng không? Thì nếu Phật nói một việc sai thì ngàn tỷ tỷ đều không hoàn hảo. Thấy chưa? Tức là Phật là một nhân thiết trí mà, là cái gì cũng không hết á. Nó như vậy. Nhưng mà trình độ của con người nhận thức nó còn khác, cho nên có lúc không chấp nhận, những cái lúc đủ trí thức rồi chấp nhận, phải không? Tại cái chuyện nói mấy ngàn năm trước những người không chấp nhận, nhưng mà lại không có số người chấp nhận, đó là những người có căn lớn, có trí sâu thì mới chấp nhận và theo làm việc chữ Phật và tu theo lời Phật dạy và đắc được quả, để giải thoát thì nhất bàn. Còn vô số những người lắc đầu không chịu nghe, là tin theo là những cái chủ thuyết tôn giáo khác, cho nên họ không sống tu theo lời Phật dạy. Thế nhưng còn những người ở ngoài không đạo, ở đâu tu theo đạo nào? Cho đó họ không tu gì hết. Nên cái chuyện đó là khỏi đặt thành vấn đề. Nó như vậy. Cho nên ở đây là chúng ta đang sống trong cộng nghiệp của thế giới thế gian này. Mà cộng nghiệp là cái nghiệp sống chung, mình bị cái nghiệp giống nhau mới sao là con người ở mặt đất này. Đó là con người mà đã là sống chung mặt đất này rồi thì những cái gì nó xảy ra trong cái trái đất này mình đều ảnh hưởng như nhau hết. Thế nhưng mà ảnh hưởng có thể trực tiếp, ảnh hưởng có thể là gián tiếp. Thành ra mình làm con người rồi á thì sinh ra rồi phải già, bệnh và chết, đau đớn đủ kiểu cách hết. Nói như vậy cảm thọ đau khổ đều là giống nhau, già cũng có cái khác nhau, nhưng điều mang trong nghĩa là khổ đau. Nói như vậy. Vậy thì mình tự thấy rằng nơi đây chúng ta thấy ví dụ bây giờ hiện tại nơi cái cuộc sống bây giờ của chúng ta bây giờ ta mới thấy, chứ hồi xưa cũng có nhiều lắm rồi, tại thế giới hồi đó nào có sống. Bây giờ trong đời sống hôm nay thì chúng ta đã nhờ có một cái thông tin khoa học rất là nhanh lẹ qua cái đài truyền thanh, rồi qua cái là đài TV, đài truyền hình, là thậm chí những cái tin tức rất là tuyệt vời của internet, trong khoảnh khắc một thời gian ngắn là chúng ta đã bắt được rồi, đã nghe được rồi, đã xem, đã thấy được rồi. Từ nơi ở nơi là từ internet này, chúng ta sẽ có thiên nhãn thông và thấy qua tới Nhật Bản, New Zealand, hay là Thiên Điện, hay là cả thế giới. Có thể nói rõ chưa? Có thiên nhãn không? Có tiền là có thiên nhãn à. Bây giờ là thành thông mua bằng tiền, được xây dựng bằng tiền, chứ không phải do tu luyện hồi xưa mà có. Bây giờ là do tiền mà chúng ta có. Tạm nói vậy đi. Nếu bây giờ là tự muốn có thiên nhãn thông là tự mua điện thoại nghe, phải không? Thiên nhãn đâu, phải không? Như điện thoại bàn thì nó còn giới hạn, điện thoại di động thì nó là không giới hạn, nó rất là xa. Để rõ chưa? Nó không cần dây và vẫn có chuyện nhau được. Phải không? Người điện thoại bàn phải có dây, di động là có dây, phải không? Chẳng những nói Việt Nam, nói cả quốc tế, cả thế giới luôn. Nói như vậy tự thấy có là đàn ông không? Thiên nhĩ lông á. Còn truyền hình của chúng ta là gì? Là thiên nhãn lông, phải không? Thì ở đây mà tự thấy sóng thần bên Nhật Bổ không? Thấy động đất bên Nhật Bổ không? Thấy không? Thấy động đất bên Nhật Bổ không? Thấy không? Thấy động đất ở Tam Giác Vàng, ở Miến Điện, Hai Lao, Thái Lan không? Thấy luôn. Đó, thấy rung rinh ở Hà Nội không? Thấy luôn. Đó, như vậy là mai mốt tới Thái Lan rồi nữa. Vậy đó, mình thấy thiệt nè. Nó như vậy, nhưng mà không biết chừng nào đây. Nhưng mà chắc chắn là hành tinh chúng ta nó sẽ rung chuyển là nhiều nơi nữa lắm. Nó như vậy. Thì bây giờ Phật tử thấy rằng á, khi mà ở bên Nhật Bản nó rung động ở nơi cái đảo quốc của Nhật Bản như vậy, những lò phản năng dân đã nổ tung bốn lò tất cả, thì bây giờ không khả năng là nó biết được nữa rồi, dân nó tuyên bố rồi không khả năng là biết được, và bây giờ chỉ tìm cách làm sao đó, biết sao nữa giờ đây. Thì phóng xạ bây giờ Nhật Bản bây giờ nó rất là mạnh, ra mà thấy chưa. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng bị là bắt đầu lan truyền rồi đó, những cụm mây phóng xạ đang đi qua Việt Nam rồi, ở giờ vậy mà nhẹ thôi, đó, nhẹ thôi. Còn bên Trung Quốc bên Mỹ rất mạnh. Thế vậy thì đâu ta có thấy rằng cái trận động đất ở Nhật Bản, cái trận là Hồng Thủy ở Nhật Bản hay là New Zealand chỉ trong vòng 30 giây thôi là cả cái thành phố nó thành bình địa. Chứ 30 giây đang ngủ ngon lành trong giấc khuya mà đấy, thì nó rung chuyển cái là sập toàn bộ lên. Rồi thấy đó, cái chạy là kịp nổi không? Đó, còn bên Miến Điện đang đi trên đường nứt một cái tét là đường ra cái là lọt xuống bên đây. Thế như vậy, nó đang động đất là giống như là gì? Là địa ách. Trời mưa xuống là lũ lụt, là thiên tai, thủy tai vân vân. Thì chúng ta thấy đó là gì? Đó là một cái chuyện chúng thấy bất ngờ. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật nói rằng sống trong thế giới thế gian này, những cái chuyện biến thiên động địa đó là cái chuyện bình thường mà thôi, chuyện bình thường mà thôi, đó có gì mà quan trọng đó. Đó là chuyện bình thường thôi, chúng ta đừng có nói là thiên cơ sắp giảng cho nó mất công đó, thấy không? Đó là bây giờ đó là con năm nay là năm con mèo nè, mão nè, phải không? Đó thành ra là nó là mèo kêu quá thích lao sao cấp trên trời hả nhiều về những ghê gì đó. Chúng ta đừng có bàn chuyện đó, nó mất thời gian, không ích lợi gì cả. Nhưng mà cái thế giới thế gian này lúc nào nó cũng biến chuyển hết, phải không? Bây giờ không quan tâm chuyện đó, để cho nên xin yêu cái này mà tự chúng ta nghe đó, tất cả đó là những chuyện bình thường mà thôi. Thế bây giờ là cái đó là cái sự là gì, cái sự hợp và cái sự tan rã của cái là hình thể lớn nhất của cuộc sống chúng ta gần gũi và ảnh hưởng tới địa cầu. Tại vì hữu hình tức không hữu hoại, phải không? Như vậy theo thời gian biến chuyển ra vậy thôi. Ngày xưa thì chưa thời gian biến động mạnh, nhưng bây giờ điều kiện cuộc sống chúng ta làm cho nó phải sớm biến chuyển động mạnh, đó là thế giới khoa học biến chuyển. Để chưa, phải đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ khoa học càng biến chuyển chừng nào thì những làn khói, những sức nóng nó đi lên vào trên không gian, nó phá vỡ là vô loa đi, làm cho là cái phần mà che kín mặt trời của chúng ta nó bị gì, nó bị lún đi, mặt trời nó ro xoại thẳng vào chúng ta, cho nên quả địa cầu chúng ta bị nóng dữ dằn. Thì nó băng nó tan, băng nó tan thì bây giờ nước biển lên cao lớn chỉ tự nhiên thôi, nó tự nhiên thấy băng nó băng nó cao rồi thấy nó tan nó sụt xuống, rồi xuống rồi xuống nước nó hòa với đại dương, thì dân lên cái chiều cao để tích của nó, hiểu chưa? Thì nó độ thấp nó càng thôi. Từ hiện nay chúng ta nửa bị càng thôi, đang trong số nước 10 nước thế giới có nước bị chìm nước luôn. Rồi còn hiện nay chúng ta là miền Tây là ảnh hưởng hết, đây nó bị lút cả một nước trước hoặc hai nước nước. Còn 100 năm nữa thì California nó sẽ bị chìm hết cho luôn, tôi nghĩ là sẽ chìm luôn. Thế như vậy, ví dụ nó 100 năm nữa, còn nó 1000 năm nữa thì là những cái nước mà nó thấp, nó bị nó do bãi biển bồi nó thấp thì bị nước nó càng nó ngập về nước. Thì năm đó có Việt Nam cũng là đây là hiện tại là tiên cơ vậy đó, đây là khoa học ảo rồi. Tại Việt Nam chúng ta tuyên bố nhiều lần lắm rồi, thật sự nào mà có nghe và xem ta biết rồi, cái đó chỉ tương thương. Bây giờ nước biển nó xâm nhập vào các cửa khẩu hết rồi, thế nó dỗ vô 50 số, 10 số, mấy chục số luôn, thấy không? Thật ra bây giờ đang tai hại đến mùa màng đó, những nước nào mà nó bị ảnh hưởng thấp hơn nữa. Bây giờ chúng ta ở Việt Nam nói Việt Nam đi, bây giờ nói vậy rồi đó, thế giới nó chỉ bình thường. Có gì đâu quan tâm, có gì quan tâm nhé. Dù hai một mà ở thế của đầu tết là thành nhà sạch cửa để chùa Phúc Linh sạch luôn đi, cũng là chuyện bình thường. Ở đây nhưng mà những cái hổ á mà thở ra chỉ tại sao mà sóng thần nó buồn một cái á, nó buồn một cái đầu luôn, sạch sẽ còn nhà nào tử tại sao? Tại vì bên Nhật Bản là cái không có chân, cho nên cái kỹ sư kết thúc cái nó cấu trúc nhà cửa là không có như mình mà đóng bê tông cốt sắt như thế này. Thấy chưa, nó chất nhà cao hơn mà đó không à, thấy chưa, đó là nó chống gì, nó chống đất. Thấy như vậy, cho nên mà giờ hãy học đất là có sóng thần, cho nên sóng thần nó buộc vô rồi, nó cuốn ra sạch sẽ rồi, thấy đơn giản thôi.
Đó, thật ra đó là một cái tai nạn là ở một bộ chúng ta mới vừa xem qua ở TV đó, rất là khủng khiếp phải không, là chết cả là 10 mấy ngàn người ở nhiêu đó. Đó như vậy, nó mất tích bao nhiêu nữa, rất là nhiều, đó là thảm hại của một bộ rất là lớn. Đó như vậy, rồi đó là chưa nói được nghe thôi, để chúng ta thấy rằng cái sự là biến thiên động địa của thế giới hôm nay, dù cho nước nào cũng vậy, đó là chuyện bình thường. Chẳng có gì đâu mà chúng ta làm lớn chuyện rồi đi nói chuyện cơ thì khi đó đời tới thì khi đó chí mất công mệt rầu với những người chuyên cơ quá, rồi thậm chí là ông giảng sư gì đó lợi dụng cái thời buổi đang ra mà nói chuyện làm hơi bi quan, thế nên là không có sống an ổn được, đó là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Ở bên đây mình nói trời cái đất đủ thứ chứ, bên Nhật Bản người ta giờ đang ăn bình thường này, đang xung quanh đó giờ ta đang sửa đổi cải tạo lại bắt đầu sinh hoạt nó bình thường, bên đây mình ra cũng sụp bắp ngã trời. Thế nên nói như vậy,
Nga nó là một người chúng ta không có trình độ khoa học, không kiến thức Phật pháp, không làm chủ được cuộc sống, mình theo cái trí tuệ Phật dạy chúng ta, nên chúng ta thấy thở gì ra bàn, thở về bàn được rồi. Nói như vậy, ta có thiếu trình độ. Đó cho nên sư thấy cái gì vậy, sư mà đã có tòa bài giảng nói chuyện là thiên cơ gì đó, sư gầu đâu đó. Thế nên như vậy, chuyện Phật pháp dạy cô cũng dạy, không chuyện dạy ơi luôn. À, thế nên như vậy, ổn thời gian chúng pháp. Thế nên còn sư nói là dạy ổn sư đó. À, nhưng mà phải nói này trước đi, để chúng ta chỉ tu sao. Thế nên mà được thấy á, sau này khi mà có thế giới nó biến động động đất hay là lũ lụt gì đó, chúng ta thấy là chuyện gì? Chuyện bình thường. Nó có gì đó, ai ở chỗ đó bị là chuyện nghiệp của ta. Thế ví dụ bây giờ một số mà những người dân hay là thú Phật ở nơi cái thành phố bên đảo Quốc Triều Bổn á, đang bị cái trận mà động đất gì rồi, thì đó là tội nghiệp đó. Là công nghiệp Việt Nam mà không có là không có công nghiệp, chứ ai mà có công nghiệp bây giờ qua Ấn Độ xin lỗi qua Nhật Bản bảo là bị đó, phải không? Nó như vậy đó. Tại là cái thế giới chiến tranh Việt Nam chúng ta ngày xưa là công nghiệp của mình, phải không? Đó ai mà vô đây lại quýnh lộn với mình đó là có công nghiệp luôn, bỏ xác chiến trường. Thế giới nó như vậy đó. Còn những người khác không vô đây đó bỏ xác đâu, phải không? Nó như vậy đó. À còn bây giờ Libya bây giờ đang quýnh lộn mình đó, thế giới đang tranh cái mỏ dầu của Libya, vì dầu mỏ rất tốt, chất lượng cao, cho nên ở ngoài châu Âu đi vô dành cái mỏ đó, à giờ quốc bình quá trời luôn, à, đó là gì? Cộng nghiệp. Tại vì có mỏ dầu nhiều, mỏ dầu tốt, anh bị thế giới lớn đi vô dành dịch làm dân cho nó khổ. Thế giới lớn như vậy thì là cái nghiệp của nó mình như thế nào, nó sẽ thu hút dẫn chúng ta đến chỗ đó là họ xanh, thì có bỏ áo chúng ta đến chỗ đó đổ ra để mình bị cái khổ nghệ. Còn chúng sinh mà có nghiệp đó nó sang cái chỗ khác. À, phải lên núi đâu đi qua Lạc Sơn phải chạy là không có gì chuyện gì trên, phải không? Phải hát như vậy. Còn chúng sinh nào có nghiệp nó tự thu hút, nó dẫn cái thần thức chúng ta đi đến cái chỗ đó để sanh ra làm con người, là chúng sinh ở đó để chết giống nhau như vậy. Thế như vậy thành ra đó là cộng nghiệp. Cho nên mình là cộng nghiệp của con người ở trên hành tinh mặt đất này, nhưng mình ở Việt Nam nha, mình ở Việt Nam, cho nên ở bên kia có nổ đồ hẳn hạt nhân mình không sao, bên kia có lũ lụt sóng thần mặt đất mình cũng vô hạn. Tại vì nó bị khác, mình là con người Việt Nam, thấy không? Chỉ có người Nhật Bản bị thôi, phải không đấy? À, điều nhân mình có vài hạt nhân nó bay vào không gian, à, nó rơi vào Việt Nam mình nhiều hơn chút xíu, đó là gì? Cộng nghệ chút xíu. Thế nha, là sư sẽ nói là tự Mỹ nó mail về, mail về cho máy sư rằng là sư phụ nhớ báo cho tự hay, thì những bà con em biết sau này có nước mưa rồi mình uống. Thứ hai là ra đường cho bà con mua cho chính, phủ không cho nước mưa dính vào da, còn trốn được thì vô nhà trốn. Thế là như vậy thì nước mưa này nó mang chất là axit, nó xếp lại cho nơi là hạt nhân của bộ có thể nó hòa không gian, nó tác tạo lên và khi rơi vào da mình sẽ là phải cháy da, rơi vào tóc mình là cho mụn tóc và ung thư. Đó như vậy đó thì sợ chưa? Như vậy chưa tới Việt Nam được ha, Việt Nam mình nhẹ thôi. Nói như vậy thế bây giờ là cái tượng Việt Nam chúng ta đang căng từng giờ từng phút từng ly từng giây là kiểm chứng từng cái đám mây qua Việt Nam chúng ta. Bây giờ hãy lên bộ quý quyền của mình để báo cáo. Bây giờ vậy, nhưng mà nếu có gì cái kỳ là nhiều thôi, tại vì cái chuyện này mà trong đường nó có thể à về cộng nghiệp phải chịu chung thôi. Và bốn nước lũ dân tràn chúng ta phải chịu thôi. Giờ thì chung có bị không? Không ha, đó ở trên lúa cao trên lúa cắt có bị không? Không. Mà ở miền Bắc, ở miền Nam mình ở là bằng cổ lâu rồi đó, tầm phát lên là bị nhiều đó, tại vì người ta phải dùng sâu. Nghe dùng sâu thì nước nó đã hạ hạ cho thành cái sâu. Cái chùa của Linh Thiêu nữa chứ là lầu ở. Mình chỉ nó còn lâu, còn lâu, có thể không? Tới rồi thầy, à, tới rồi thầy, bây giờ mình nghĩ gì cho nó mệt. Thấy không? Nó như vậy, thật ra cái gì nó tới thì nó tới thôi. Mình mà mình có chắc có chào tất nhiên tới thì nó cũng chưa tới.
mình không chăm không chào nó tới nó cũng tới cho nên mới gọi con gì chơi nghe gọi nó chạy bố nó nổ tung đi tôi không quan trọng về cái người trí huệ Phật pháp của chúng ta nhưng mà nó gọi cái rồi đó là chuyện tự nhiên tan hợp vô thường của thế giới hữu hình tất thời hữu hữu hoại à như vậy các thân mình cũng như vậy
hôm nay còn khỏe còn khỏe đây bất ngờ ngày mai chúng ta chết bất tử lần sau ta phải mạnh khỏe trẻ đẹp sống hoài già mới chết những cái già mới nhăn răng sống hoài sao nói như vậy tại vì cái phước thọ ta còn sống được cho nên sống lâu rồi phước thọ ta đây mình mất là phải chết thế nói như vậy cho nên đó là cái cộng nghiệp của mỗi một con người sống trong con người ở thế giới thế gian này nhưng mà trong thế giới thế gian này dù là sống chung nhưng chúng ta cứ cố gắng mà tạo thành nghiệp riêng thì mình lại là ra khỏi cái cộng nghiệp đó mình lại nhẹ nhàng cuộc sống hơn là như vậy cho nên bây giờ những người Việt Nam nào mà được đưa ra khỏi nhiều bốn trở Việt Nam rồi thì nhẹ không hết lò như vậy đó là ra khỏi cái cộng nghiệp bên kia rồi đó, mình được cái biên nhi là được cái phước duyên nhất của Việt Nam đưa mình về tức tốc về máy bay Việt Nam hết
như vậy cho nên đó là những cái sự địa chấn sóng thần thiên tai lũ lụt chiến tranh chẳng qua là điều là chuyện bình thường của thế gian mà thôi chiến tranh cũng là cái nhân duyên gì đó nó là chiến tranh nó cũng là chuyện bình thường cái quả chứ thế nhân là hết chiến tranh cũng là cái nhân duyên gì đó hết chiến tranh cũng là chuyện bình thường lũ lụt thiên tai địa chấn sóng thần cũng là bình thường mà thôi như vậy trong cái gì chúng ta là đề mà lớn bao cả là như vậy nhưng cái lòng từ bi của người con Phật chúng ta thấy cái hậu nghiệp thấy không người đây an lành mình nhìn người ta như vậy thấy hậu nghiệp cho nên chúng ta rộng lòng từ bi và phát tâm mà chúng ta san sẻ phần nào những người khổ đau đó bằng cái điều kiện chúng ta sẵn có nên như vậy là như thế thôi cho nên đây là chuyện bình thường chúng ta khỏi bận lòng đó là cái điều thứ nhất sư nói qua chúng ta nghe mở rộng đề ra Phật đã nói một cách đơn giản rằng từ khi mà Đức Phật nhập niết bàn đến khi cái hậu Long Quang rồi đấy, thì khoảng thời gian rồi thấy là có sự biến động rất lớn ở trong cuộc sống của con người chúng ta. Thế nên không phải là thời Đức Phật mà trước Đức Phật cũng vậy luôn. Nhưng mà lại vẫn sống thời đó, khác thay đổi làm sao? Như bây giờ tự thấy đi viếng thăm Ấn Độ, mà tự đến những cái thánh tích của Ấn Độ ngày xưa, là nơi Phật đản sanh nè, nơi là Phật là xuất gia nè, nơi Phật là tu thiền nè, nơi Phật đắc đạo nè, rồi nơi Phật mà thuyết pháp đầu tiên nè. Đến khi cái phần nhà cái bàn này phải không? Tới đi hết. Bây giờ còn gì không? Còn gì không? Bây giờ còn ai không à? Phải không? Không còn gì là thực tế ngày xưa cả. Nghe bảo là cái giết ngày xưa bây giờ thì vua coi là cái hang động. Bây giờ nó cũng xì thôi. Đấy chưa? Đó là cái phần hầu tu bây giờ cũng còn cái bộ đề ấy. Nhưng ở đâu còn đẹp ngày xưa? Cái tỉnh sáng ngày xưa bây giờ còn có cái dụng phần không? Đấy chứ như vậy. Thì ra bây giờ nó thay đổi đó rồi. Hoàn toàn như thế cuộc sống ấn độ ngày bây giờ đâu có giống hình Đức Phật hồi xưa đâu là như vậy cho nên nó hoàn toàn từ từ thay đổi trong thời gian từ phần người sống con người chúng ta nó biến đổi cái thế gian này theo thời gian theo cái nghiệp chúng sinh mà tạo nên ngày xưa có nhà lầu cao gì không không có ở nhà lầu cao thì có lầu đó ta bây giờ có những nước mà xây dựng lầu cao đang lo sợ đang lầu cao còn cao bất chợt sang đây đang lo sợ lo sợ sự rung chuyển rồi dưới lòng đất lên nó không yên rồi là sao đi hết mà thành ra bây giờ cất mà đầu cao thì ta sợ lắm rồi đấy thành ra chỉ cất cái chùa ba hai tầng xuống phải sợ lắm nhưng lỡ rồi cái Việt Nam mình sẽ tu nhiều cái đậu đó đã làm cái tu nhiều lắm không sao đâu nếu mà lỡ cái gì thật nhất được bạc luôn phải không tại vì mỗi người chúng ta có lò sen chờ sẵn rồi có hàng quan phận lên cái bên có lo là thế phải không coi như vậy phải vui thôi cho nên á từ khi mà Đức Phật là nhập niết bàn rồi con người chúng ta sống là thời kỳ giảm trăm năm nhãn tuổi trăm năm nhãn tuổi cho đến là chúng sinh sống còn 10 tuổi là thượng thọ là tuổi cao nhất của thời mạt pháp thì bây giờ chúng ta đang đầu mạt pháp thôi chứ không phải là mạt mạt bây giờ lại có đầu thôi thì chúng ta còn sống là cả 70 tuổi 80 tuổi có người dám cả gan sống trăm năm mấy mình bây giờ lại nhưng mà tuổi trung bình bây giờ là sống 67-65 tuổi là con rồi ai mà sống được 70 sắp lên nữa phút đó bây giờ lại rồi thì là đến thời kỳ mạt pháp khác con người sống có 10 tuổi là thượng thọ đó 10 tuổi thượng thọ rồi thì kiếp ta luôn mới khởi vậy xin nói kể từ rồi á đây là trong kinh khởi thấy như bổn phật cũng dạy rất là rõ
là từ bộ kinh đó thì đức phật nói rằng là thất nghiệp dạ đề mê bất tỉnh bảy ngày bảy đêm tấu trời tấu đất và xung tâm kiệt thị cái câu này ngày xưa là tôi nghe các ông già kể lại từ đức là sấm dạng chi giờ vô học lấy thời cái câu này nó kinh độ luôn. Cái này nó quen nó ra ngoài thành sách giảng đồ đó, chọn biết mà đẩy này đẩy em tốt rồi cái đất thời gian nào nữa, cứ bàn tính hoài sao thấy tại sao đây vậy. Nhưng bây giờ khi vô chùa học kinh nó trời bảy ngày để đem tấu trời tới đất là cái thời gian này nè, thấy không, sơn băng kiệt thủy nè, núi đóng băng mà nước cạn xong ra chúng sinh bây giờ sống rất là khổ sở, mà đời càng khoa học tinh vi,
thời càng khoa học ác, con người là tạo tội ác rất là dễ dàng và tội ác rất là lớn, cho nên càng ngày càng cái tâm ác trở lên rất là mãnh liệt, cho nên chính từ cái lỗi lầm đó là khi sống mà sanh ra những cái sao đó cũng thôi giảm đi, thôi giảm đi. Cho nên là trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, cho đến khi mà chúng sinh sống 10 tuổi thượng thọ thì chúng ta đó là mạt mạt pháp. Thì lúc này thì mà tưởng biết rằng con người sinh ra 6 tháng có vợ có chồng rồi, là sinh ra 6 tháng có vợ có chồng rồi, đây là lộ phòng mẹ chúng dạng dạy rồi. Giống như mấy con mà con bò, con hươu, con nai mà đi du đó đây nó ăn cỏ đó mà tưởng, từ đồng này sang đồng kia thì nó có 11, 12 tuổi nó chết rồi, thì trong bụng mẹ nó sinh ra rồi nó cà quẹo quẹo hổ đứng dậy đi. À, nó mới thoát khỏi cuộc sống truy lùng của thú cầm lớn ăn thịt đó, và nó bảo tồn sự sống của chính nó, cho nên tự nhiên nó phải phát khởi đứng dậy mạnh mạnh dạn lên, đó là thời gian nó phải như vậy. Thì con người chúng ta 10 tuổi chết rồi, 10 tuổi là già cắt chết rồi, thì nó dĩ nhiên là 6 tháng có vợ có chồng phải rồi, phải không tử? Đó như vậy, cho nên là cái tuổi thọ càng thấp kém thì con người sinh ra cái điều phát triển tình cảm dục vọng nó sớm hơn. Nói như vậy, từ đây con nít bây giờ đó, 12, 3 tuổi đó, là nó biết yêu rồi, yêu quỷ, yêu ma rồi. Thế nên, ở Cao Lãnh chúng ta có một đứa con gái đó, nó mới có 14 tuổi mà nó mang bầu sạch đẻ. Từ 12 tuổi đó thôi. Nói như vậy, thật ra đó là cái chuyện chúng ta thấy cũng là chuyện gì? Chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Nói như vậy, thật ra chuyện có thật thôi đấy, rồi thư kiện cho tụi tôi đấy. Nói như vậy, người ta bắt buộc cái đứa bé thằng đó, bây giờ phải là cưới nhỏ đó. Đó là hai đứa nhỏ mà, nó coi ba game mà tỉnh nó không trước. Nói như vậy đó, thành ra, thôi cũng là chuyện bình thường. Rồi bây giờ 7 ngày bảy đêm tấu trời, tấu đất, sơn băng kiệt thị. Nè, thì bây giờ con người ác gặp nhau giết, thôi thì giết loạn xạ luôn. Gặp mà đâm là chém, mà đâm là chém. Thì bây giờ có, nhưng mà thời điểm nào cũng có người tu á, cũng có người tu. À, thành ra người tu sợ quá, ở trốn hết. Chớm rồi 7 ngày 7 đêm đó rồi là tấu trời tấu đất rồi, bắt đầu là mặt trời mới hiện ra, mặt trăng hiện ra, ánh sáng xuyên qua kẽ núi. Bây giờ người đó mới theo ánh sáng đi ra thấy là trời đất thay đổi hết rồi, cảnh nhân kiến đâu hết toàn bộ hết. Thành ra những xác chết đường ngẹn qua kia nó không còn tồn tại nữa. Cho nên bây giờ họ thấy, họ nghĩ rằng tại sao mình giết nhau, tại vì mình không có tu. Đó, bây giờ phát tâm làm điều thiện nhỏ, làm thiện nhỏ thôi, bây giờ mới phát tâm rồi. Rồi bây giờ trăm năm sau mới lên được tuổi, rồi trăm năm sau nó làm được thiện nhỏ nó mới lên được, là trăm năm sau lên tuổi nữa là được 12 tuổi, rồi trăm năm sau nữa làm được thiện nhỏ lên được là tuổi nữa là 13, cứ dần dần như vậy mà lên tới 84.000 tuổi là thượng thọ. Phải thấy là lâu không, lâu không mà lên cứ trăm năm mới chín tuổi, là trăm năm mới chín tuổi mà tới 84.000 tuổi là thượng thọ, thì sống đời sống quá thượng thọ cao sung sướng. Thì tôi đã nói là cho đời thượng môn thánh đức như thế, nói theo là chuyện xưa đi, thì trong cái sống sung sướng quá, cái tâm niệm nó khởi lên cái thiện nhỏ, bất thiện nhỏ là ác nhỏ, do ác nhỏ đó là phía sau nó bị giảm tuổi thọ, trăm năm giảm tuổi, rồi trăm năm nữa giảm tuổi, rồi trăm năm nữa làm ác nữa giảm, rồi giảm tới 80.000 tuổi là thượng thọ. Thì khi con người mà sống ở trong cái khoảng cái thế giới thế gian trong khoảng thứ đó là sống 80.000 tuổi là thượng thọ, thì Đức Di Lặc mới giáng sanh. Nghĩa là Phật nói mình quá nói đâu nghe. Phật nói gì mà tại tôi nghe, Phật tử tin chắc chịu á. Nói như vậy, Phật nói rõ ràng, không tin thì dở kinh đại kinh trường hạt ra coi, phải không? Nói như vậy. Thế ra là lúc con người sống 80.000 tuổi thượng thọ kiếp bắt đầu giảm, thì Đức Di Lặc mới giáng sanh. Thì Di Lặc bây giờ đang ở đâu tự biết không? Ở khu trời Đông Xuất, thì có trời thứ tư của vũ giới. Ngày ở đó rồi là ngày quá thân thị hiện và mười phương cổ Phật để đi giáo hóa chúng sinh, làm tỳ kheo, làm bồ tát, làm pháp sư, hay là quá hiện cõi đời để tế thế độ dân, làm tất cả mọi phương tiện để mà tạo công đức, để mà khi chờ đến cái duyên kỳ hậu long ba, ngài mới thị hiện vào cõi đời gọi là giáng sanh. Để thì từ khoảng mà Đức Phật ra nhập cái bàn cho đến cái là giáng sanh là khoảng giữa này không có Phật, khoảng giữa này ai mà sanh tự xưng là Phật đó là ma hiện gạt mình thôi chứ không phải là Phật. Nhưng chỉ có Bồ Tát thị hiện ở đời này để cho hóa chúng sinh mà thôi, chứ không có ai là Phật hết á. Là như vậy chưa? Phật nói rõ mà, nói như vậy. Trên thời gian gần đây bên Mỹ, bên nước ngoài có bà Phật đó bà tính. Là ai? Là Thanh Hải Ngư Sư đó. Tôi xưng là Phật đó bà tính. Phật là bà. À, nói như vậy, thì ra thời gian sau rồi, bà nói quá trời nói rồi, cuối cùng vô báo không? Bây giờ bà có chồng rồi. Có chồng Campuchia rồi, có con rồi. Đó, thấy chưa? Nó xưng là Phật đó. Nói như vậy, thì đó là ma. Nhưng mà người ta dựng theo rần rần. Tại vì bà có quyền linh, tại vì bà tu thành thành đạo. Thế gian nó như vậy. Cho nên là người dễ dạng nghe qua phê bếp. Người mà cái giả nó mạnh rồi, có trí tuệ đâu nghe chuyện đó chi. Thế Phật giả nghe, Phật không nghe ai hết cả. Nó như vậy. À, cho nên đến cái thời đó Phật chưa đặt mới giáng sanh. Đức Di Lặc ngày sau này ngày giáng sanh là ở đâu tự biết không? Sanh đi dòng Bà La Môn. Thích Ca Mâu Ni ngày xưa là sanh ở dòng Sắc Đế Địa, là dòng vua. Đã bỏ cung vàng điện ngọc để ra đi. Còn Thích Di Lặc ngày xưa là sanh ở trong dòng tôn giáo Bà La Môn. Là ngày bỏ là Bà La Môn, ngày ra tự tu. Và cuối cùng thì đắc đạo ở dưới gốc cây sung. Thì nói chồng đó là nghe là nghe. Không mốt mà nói dốc là nghe. Đó, ngồi gốc cây sung. Rồi khi mà ngày tu đó là thời gian, ngày nhập định, ngày tu, ngày đắc đạo. Mà khi ngày đắc quả dự Phật rồi là cây sung nó nứt thân, nó trổ bông ra hình con rồng. Hình con rồng. À, như vậy đó. Thành ra nơi đây ngày đắc đạo. Và cái thời pháp ngày đầu tiên là cái pháp gọi là Hậu Long Quang. Hậu Long Quang là cái hậu thì cái pháp đó, cái cây này đổ tòa là qua con rồng. Thế nên nó như vậy, gọi là Hậu Long Quang. Long là rồng, qua là bông. Đó, gọi là Hậu Long Quang. Vậy thì từ khi mà từ năm 1940 mà Hòa Thượng Thích Anh tính cái thời gian mà kiếp giảm lên kiếp tăng á, cho đến thì Đức Di Lặc giáng sanh, thì khoảng thời gian nó còn đến là 8.14.000 nữa mới thôi. Vậy thì chờ đi chờ cho có một râu ra chừng cây số chưa gặp ở đây đi, chờ đi. Thế nên chúng ta là đã tu mình chờ Di Lặc giáng sanh làm cả vấn đề thiếu sót lớn dần trình độ nhận thức. Đấy, đó như vậy. Nói như là giáng sanh đều Ấn Độ. Mà Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả chư Phật giáng sanh đều Ấn Độ. Tại Ấn Độ là trung tâm điểm của về cái văn minh tiến bộ về đạo giáo cao nhất của thế giới. Đó là chỗ đó, là chỗ Phật giáng sanh để chuyển hóa chúng sinh và chúng sinh hấp thu được cái lý Phật. Là ở đây là người trình độ Phật, trình độ là giáo lý đạo đức cao nhất, mới hấp thụ được giáo lý Phật được. Chứ còn ở chỗ khác là không đủ sức. Giống như Đức Chúa Giêsu là nếu mà giảng sanh ở bên Ấn Độ là ngài thuyết pháp không ai thèm nghe, tại vì pháp ngài quá thấp. Thì nên nghe ta phải thuyết pháp ở giảng sanh La Mã, thuyết pháp ở trời Âu được, tại vì chúng sinh ở đó còn ham vật chất, đam mê vật chất. Cho nên tu thiện làm lành tránh dữ thì là nghe pháp của Đức Chúa Giêsu được. Mà để thấy không? Đó như vậy. Còn bây giờ mà để đã bỏ vật chất sang bằng giai cấp cuộc đời để mà giải thoát, để mà làm thành thánh thành Phật, thì là những người một đam mê vật chất họ không tu được, không chịu đâu. Chỉ có những người có đạo đức tinh thần cao thì mới hấp thu được. Cho nên người đã có tu rồi nhưng mà tu không đúng cách, muốn ra đường giải thoát mà không biết ra hoài ra không được, không biết sao đây. Bây giờ Đức Phật thiện mới chỉ được ra. Thì người muốn ra Phật nói cho biết cách ra, thì ra họ mới sẵn sàng, họ chuẩn bị để họ làm theo. Là do đó mà họ dám bỏ những cái là cái làm sai kia đi và nghe theo làm cái đúng của Phật, cho nên họ mới phá vỡ vô minh và họ đắc A La Hán nhập Phật. Thế chưa? Để Đức Phật thì hiện ra Ấn Độ là cái tôn giáo cao nhất hồi xưa là Bà La Môn. Thế chưa? Trong khi đó có hàng trăm phái ngoại đạo, hàng trăm phái tà kiến, mà chỉ có 62 phái tà kiến mạnh nhất đương thời. Cuối cùng rồi cái đáp chế trước là cái tư tưởng của Đức Phật. Thế rõ chưa? Đó như vậy. Thì sau này nó đời Hậu Long Quang cũng như vậy, thì Đức Di Lặc chúng ta thì hiện ra cũng như vậy mà thôi. Nó như thế. Cho nên ở đây là cái bài giáo trình và tiếp cận cho nó đúng cái trình độ mới nhận thức được và tu theo đạo Phật được. Đó như vậy. Thì Phật tử còn cái chờ đợi Đức Di Lặc ha. Thấy không? Tại vì sao vậy? Còn 8.400.000 nữa. Phật tử sống mấy năm nữa? Sống mấy năm nữa? Thôi ơi, sống một vài năm mới chết rồi. Phải không? Nguyên Nguyên, Thiện Thành, Thiện Tâm, Thiện An. Phải không? Sắp chết rồi. Ông Thiện Hương nè, sắp chết rồi. Phải không? Mấy bà già nếu sắp đi rồi. Mà chờ Đức Di Lặc là thôi, tiêu rồi. Phải không? Cho nên Đức Phật biết rõ và cái tâm lý của chúng ta thời mặt pháp, cho nên ngài mới đưa ra cái pháp môn như vậy là tấu thắng thù diệu, không ai hỏi tự nói. Đó là gì? Là pháp môn tịnh độ. Thế đó, phải niệm Phật ngay kiếp này tự lạc để gặp ai Di Lặc thì con gặp Di Đà đi. Anh Di Đà cũng như gặp Di Lặc cái gì đâu, Phật nào cũng giống nhau, cũng vậy thôi à. Thôi kiếp này ta lặc thấp cho đầu đi, còn nằm đây mà nằm dùng cho mình chờ hoài. Động đất tới rồi ta lại. Nó như vậy nó sai. Thế chưa? Thế ra khi mình học Phật pháp mà mở rộng tí rồi mới thấy rằng là cái quan niệm hồi xưa mình mê tín quá, ở đây ra mình bảo thủ quá, cho nên bây giờ nó cởi mở rộng ra, cho nên mình thấy mình xưa mình nó cái hiểu biết về việc làm mình nó còn hơi hạn hẹp, cho nên là kết quả quá nhỏ nhoi. Hồi xưa thì đi vô ruộng là phải là tại sao mà tự phải cài, là phải là chôn, phải bừa,
phải là làm trâu, phải là làm sức tay, rồi bây giờ làm gì bằng máy không?